Đức Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên để bày tỏ vinh quang của Người. Kính thưa cộng đoàn, trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã trình bày một giáo hội phải đi đến các ngã ba, ngã tư để chào đón những người bị ruồng bỏ, ban tặng lòng thương xót rửa chân cho họ, rút ngắn lại những khoảng cách đụng chạm tới những đau khổ của Đức Kitô nơi con người, và kiên nhẫn cùng đi với nhau để nói với nhau về niềm vui của tin mừng và giới thiệu Chúa cho họ thời đại của Đấng Cứu Thế. Vâng, kính thưa cộng đoàn, thời đại của Đấng Cứu Thế được mở ra với niềm vui con người được đón nhận Thiên Chúa, được Thiên Chúa ở cùng, được có Đức Kitô là bạn, là thầy, là anh đến chia sẻ nỗi đau, nỗi buồn của con người. Thời đại đó, trong bài đọc một ngôn sứ Isaiah đã giới thiệu vùng đất cằn cọi, gái không chồng, người đàn bà son sẻ. Giờ đây, người đàn bà có con, người phụ nữ có chồng, người vùng đất trở nên màu mỡ, bởi vì có Thiên Chúa yêu thương, có sự hiện diện của Thiên Chúa. Vâng, với sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bài tin mừng thì hình như tất cả trở nên vui vẻ trở lại. Dù họ đã hết rượu, dù có sự quan tâm của mẹ Maria, đặc biệt có sự hiện diện của Đức Kitô làm cho bữa tiệc trở nên phấn khởi. Nhà huyền bí Anka Sami, người Ba Tư qua đời vào năm 1330, đã viết về vẻ đẹp của Thiên Chúa như sau: cái đẹp đích thực, tình yêu đích thực chính là Thiên Chúa, với tất cả những gì đẹp đẽ, những gì huyền bí đều thuộc trọn về Thiên Chúa. Cuộc đời của người Kitô hữu là cuộc đời chiêm ngắm vẻ đẹp ấy và tôn thờ Thiên Chúa, phải là tiệc cưới vui tươi vì có Chúa Kitô là vị hôn phu, là rượu mới thơm ngon của thời cứu thế. Vâng, kính thưa cộng đoàn, có Chúa Giêsu, cho dù có những cái trăm trầm trong cuộc đời, có những khó khăn trong cuộc đời, chúng ta vẫn tin tưởng rằng Thiên Chúa Đức Kitô sẽ giúp chúng ta vượt qua. Và trong bài đọc 2, Thánh Phaolô mời gọi mỗi người chúng ta với những đặc sủng khác nhau, với những ơn gọi khác nhau, với những ân ban khác nhau, chúng ta được mời gọi phục vụ anh chị em mình. Sự phục vụ đó làm cho cuộc đời trở nên nhẹ nhàng hơn, trở nên yêu thương hơn. Câu chuyện chén rượu trong cuộc đời kể về một giáo viên già về hưu. Ông đến ngôi làng xưa ông ta đã ở, dạy học cho những trẻ đứa bé, dạy cho thanh niên biết lễ phép tôn trọng người lớn, chia sẻ những chén rượu, chén trà, những bàn cờ tướng với những người lớn tuổi. Ngôi làng đó được êm ấm hạnh phúc hơn vì sự hiện diện của ông giáo già. Vâng, kính thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta được tiếp tục mời gọi như Đức Kitô lên đường đến với tất cả mọi người, và khi đó chúng ta nhận ra rằng chính chúng ta cũng là tác nhân của rượu mới, chính chúng ta cũng là một Đức Kitô khác để đem niềm vui, để phục vụ, để chia sẻ với con người. Xin Chúa Kitô đấng đã làm phép lạ đầu tiên để thể hiện vinh quang, không phải là để giới thiệu Thiên Chúa, nhưng vì con người, vì yêu thương, vì mỗi người chúng ta, Ngài làm phép lạ, tiếp tục thi thố phép lạ đó cho những người đau khổ, những người cần đến Ngài, những người cầu xin Ngài. Và xin cho mỗi người chúng ta là những tác nhân của Chúa, để chúng ta cũng đem niềm vui, hạnh phúc đến cho anh chị em của mình. Xin cảm ơn cộng đoàn.